Mãng Hoang Kỳ, chương 407, Địa Cừu Tiểu Tổ ra tay. Gocchuyenaudio.com, chạy mau, giáo chủ, bảy đại pháp vương thét lên thê lương hoảng sợ. Trận pháp kết hợp bị phá trong nháy mắt làm bọn họ bị dọa vỡ mật. Không kẻ nào còn ý định chống cự, trong đầu tất cả chung một phản xạ trốn. Nhất thời những pháp bảo đã bị đánh sơ xác rơi vãi dưới đất đều được bảy đại pháp vương thao túng, cùng lúc thi triển độn thuật chạy trối chết. Thế nhưng hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh thi triển chính là Lê Thiên kiếm thuật. Đây là một môn kiếm thuật am hiểu quần công nhất, sử dụng 9 thanh Lê Thiên kiếm tiên đối phó với 7 tên đại pháp vương. Hu, ô, hu, ô, hu, ô, Kỳ Ninh điều khiển kiếm thuật, từng đạo vết kiếm xẹt qua trời cao, phân biệt đuổi giết 7 đại pháp vương. 7 đại pháp vương đều có tiên giai pháp bảo, tuy nhiên hầu hết đều là pháp bảo hết sức bình thường. Chỉ có một lão giả tóc bạc mũi ưng có được bộ 3 thanh phi kiếm, còn có một tên nhìn như thiếu niên điều khiển rất nhiều tinh cát. Hai tên này đều được Kỳ Ninh ưu tiên cho mỗi kẻ 2 thanh tiên kiếm, những kẻ khác đều bị một thanh Lệ Thiên kiếm tiên đuổi giết. Dừng lại, tán tiên có bộ dáng thiếu niên chính là kẻ mạnh nhất trong 7 người thét lớn, chỉ thấy tinh cát chói sáng điên cuồng ngăn cản 2 thanh Lệ Thiên kiếm tiên. Phốc, phốc, 2 vết kiếm đơn giản phá tan mọi trở ngại, xuyên qua cơ thể tán tiên có bộ dáng thiếu niên này. Kim Liên Nguyên Thần vừa lộ ra cũng chịu chung cảnh ngộ bị tàn phá rồi tiêu tán trong hư không. Chết, giáo chủ cứu ta, một nữ tán tiên áo đen âm lãnh hét lên sợ hãi. Ngay sau đó ả cũng bị một thanh Lệ Thiên kiếm tiên xẹt qua chém chết. Cần biết là Kỳ Ninh cải tạo tam xích kiếm thức thứ 9 đến nay cũng đã được 6 năm. Lại thêm mấy năm tìm hiểu bát cửu huyền công và thuật bắn cung hắn cũng đã ngộ đạo, đặc biệt là phương diện phong, càn khôn đại đạo đều tăng lên rất lớn. Kiếm thuật Kỳ Ninh cũng nhờ đó mà tinh tiến không ít. Chỉ đơn thuần kiếm thuật trình độ của Kỳ Ninh đã rất cao rồi. Hắn lại sở hữu một bộ 9 thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm, trong khi pháp bảo của 7 đại pháp vương đều là chút ít tiên giai hạ phẩm, tốt nhất cũng chỉ tiên giai trung phẩm. Thậm chí có tên còn dùng một ít tiên giai pháp bảo. Thứ kiếm thuật Kỳ Ninh thi triển chính là kết hợp giữa Lê Thiên kiếm trận và một bộ kiếm thuật do đạo tổ sáng chế. Vì thế uy năng của Lệ Thiên đã tăng gấp đôi, 9 thanh Lệ Thiên kiếm tiên dù tách ra sử dụng, mỗi thanh cũng có thể đạt tới cấp độ thiên tiên. Cho nên 7 đại pháp vương tất cả đều mất mạng. Hô, 9 đạo vết kiếm trên không trung quay tròn, liền đem tất cả pháp bảo cuốn lên bay về phía hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh. Cái này, quá ngũ phong tiên nhân tràn đầy cuồng hỉ, nhìn Kỳ Ninh với ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Kỳ Ninh, đây chính là 7 đại pháp vương đấy. Hùng uy hiển hách 7 đại pháp vương, vậy mà vừa đối mặt đã bị ngươi chém giết. Mọi người đều nói 7 đại pháp vương liên thủ, dưới thiên tiên khó gặp địch thủ. Vậy mà Kỳ Ninh ngươi làm sao mà ở cấp độ của Bắc Hành tiền bối nữa, so với Bắc Hành tiền bối ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hắc sắc đạo bào Kỳ Ninh nói, nếu chỉ nói tới kiếm thuật thì ta cũng không cao hơn Bắc Hành tiền bối bao nhiêu. Quan trọng là ta sở hữu đầy đủ cả bộ 9 thanh tiên giai cực phẩm phi kiếm cùng với bộ kiếm thuật do đạo tổ sáng chế. Cho nên dù là thiên tiên lão tổ đích thân đến, đệ nhị nguyên thần ta cũng có thể chiến một trận. Huyết thần giáo, gocchuyenaudio.com. Chia ra 2 hướng tấn công, 7 đại pháp vương đi đối phó ngũ phong tiên nhân cùng bạch thủy trạch yếu nhất. Còn giáo chủ huyết thần tử sẽ chịu trách nhiệm ngăn cản bản thể Kỳ Ninh. Chịu chết đi, huyết thần tử đứng ở đầu chiếc thuyền lớn kia, trước người bỗng xuất hiện từng thanh trường toa màu xám, đầu nhọn đều có tia máu chập chờn. Đến khi tập hợp đủ 9 thanh phân tán ra, rồi tất cả xẹt qua trời cao, những nơi chúng đi qua đều mơ hồ xuất hiện thủy triều huyết sắc mãnh liệt. 9 thanh trường toa màu xám gào thét bay đến, không trung huyết sóng cuồn cuộn. Bản thể Kỳ Ninh đứng yên nhìn một màn này từ xa xa. Hừ, Kỳ Ninh khẽ đảo tay, trong tay liền xuất hiện Thiên Nghiêu kiếm, nguyên lực phản hư hậu kỳ cường đại từ trong cơ thể tiến vào Thiên Nghiêu kiếm. Nhất thời làm uy năng thanh kiếm có thể so sánh với thuần dương pháp bảo này đạt tới một trình độ kinh người. Thiên Nghiêu kiếm này không hổ đã gần như thuần dương pháp bảo. Người đã luyện chế ra pháp bảo này có yêu cầu cực kỳ hà khắc đối với nguyên lực. Thuần dương pháp bảo phải thiên tiên mới có thể thi triển, Thiên Nghiêu kiếm này chính là cực phẩm tiên giai pháp bảo gần đạt tới uy lực cấp độ thuần dương. Như lúc trước ta có nguyên lực ở cấp độ phản hư tiền kỳ cũng không thể kích phát hết uy năng của nó. Hiện tại ta đã là phản hư hậu kỳ, rốt cuộc đã có thể phóng xuất ra toàn bộ uy năng rồi. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc tung hết uy lực của Thiên Nghiêu kiếm. Kỳ Ninh một mực vẫn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm uy hiếp, chỉ là hắn không thể phát hiện ra uy hiếp từ đâu mà có. Cảm giác bất an này làm Kỳ Ninh muốn che giấu một phần thực lực của mình để có thể ứng phó với tình huống đột phát bất ngờ. Liền lập tức chung quanh Kỳ Ninh xuất hiện liên hoa kiếm giới cực lớn, bởi vì trong cơ thể, địa hỏa và hàn sát vẫn không thể tăng lên tới cấp độ thiên hỏa thiên thủy nên uy lực của thủy hỏa liên hoa ngược lại không bằng liên hoa kiếm giới. Đóa hoa sen cực lớn nở rộ ra từng tầng lá sen một. Cảnh giới đạo của Kỳ Ninh tăng cao khiến liên hoa kiếm giới cũng cường đại hơn trước. Oanh, 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 từng cây trường toa mang theo huyết sắc thủy triều trực tiếp vọt tới, đơn giản xé rách từng tầng lá sen. Kỳ Ninh cầm Thiên Nghiêu kiếm trong tay, kiếm quang sáng lên, trực tiếp ngăn chặn. Thanh âm ầm ầm không ngừng truyền ra, kiếm khí bành trướng, Kỳ Ninh duy trì liên hoa kiếm giới, đồng thời liên tục thi triển Thiên Nghiêu kiếm chấn bay tất cả trường toa ra ngoài. Hả, từ xa, huyết thần tử vừa điều khiển pháp bảo công kích vừa chú ý tới hành động của bảy đại pháp vương. Kỳ Ninh này thật sự có chút thủ đoạn, tuy rằng ta mới chỉ sử dụng ba thành thực lực nhưng hắn cũng chưa thi triển ba đầu sáu tay, chỉ bằng một thanh kiếm tiên đã có thể chống đỡ. Xem ra dù ta có dốc toàn lực chỉ sợ cũng không thể giết được tên Kỳ Ninh này. Tu luyện chưa tới trăm năm đã cường đại như thế, tuyệt thế yêu nghiệt đứng đầu tiên duyên đại hội đúng là không tầm thường. Ân, vậy cứ đợi bảy đại pháp vương giải quyết xong mấy tên kia đi. Đến lúc đó chúng ta cùng liên thủ giết chết Kỳ Ninh này. Huyết thần tử mơ mộng, nhưng rồi hắn kinh ngạc phát hiện bên trong phong cấm đại trận đột ngột xuất hiện một Kỳ Ninh mặc đạo bào màu đen. Đệ nhị nguyên thần, Kỳ Ninh này vậy mà dám đem đệ nhị nguyên thần tách ra khỏi bản thể, không sợ bị tiêu diệt từng bộ phận sao? Đúng là chán sống rồi. Huyết thần tử lắp bắp kinh hãi, nhưng hắn cũng. Cốc truyện audio.com. Không sợ, hắn cho rằng bảy đại pháp vương liên thủ cho dù không thể áp chế được đệ nhị nguyên thần của Kỳ Ninh, nhưng hẳn không kém bao nhiêu. Đó là khi chín đạo tiên giai phi kiếm xuất hiện, uy năng cường đại làm cho lòng người rung động. Cửu kiếm liên hợp trực tiếp đánh tan con huyết long kia. Bảy đại pháp vương hoảng sợ chạy thục mạng, từng kẻ sợ hãi kêu gào thê lương, nhưng rốt cuộc không kẻ nào chạy thoát, đều mất mạng dưới sự đuổi giết của cửu kiếm. Huyết thần tử bối rối vô cùng. Thực lực đệ nhị nguyên thần Kỳ Ninh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chính là bản thân hắn toàn lực ứng phó cũng không có khả năng trực tiếp đánh tan huyết long. Thực lực của hắn so với bảy đại pháp vương liên hợp cũng không chênh lệch nhiều, tối đa là ở thế thượng phong. Còn muốn đánh bại, thậm chí là chém giết như vừa rồi phải có thực lực chênh lệch khá lớn mới xảy ra. Như vậy đệ nhị nguyên thần của Kỳ Ninh so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Bảy đại pháp vương dưới trướng của ta cứ thế mà biến mất sao? Huyết thần tử đau lòng vô cùng, Kỳ Ninh này quả thực không phải là người, là yêu nghiệt. Tu luyện chưa đầy trăm năm đã có bí thuật so với ta còn mạnh hơn. Chỉ sợ lão gia hỏa An Thiền Bắc Sơn tộc kia cũng như thế này thôi. Bảy đại pháp vương đã chết cũng bắt hắn phải trả giá. Huyết thần tử lộ trong mắt lộ vẻ điên cuồng. Đệ tử huyết thần giáo nổi danh là điên cuồng, bởi vì giáo chủ huyết thần tử chính là một tên điên. Hơn nữa lúc này hắn còn có bảo thuyền trong tay thì sao có thể đơn giản chạy đi. Vèo, chỉ thấy một cây trường toa nhanh chóng bay trở về, đồng thời con thuyền lớn màu đen kia cũng lập tức thu nhỏ lại bao bọc huyết thần tử vào bên trong. Con thuyền giờ này khép kín hoàn toàn giống như một thành lũy vô cùng chắc chắn. Kỳ Ninh, ngươi giết bảy đại pháp vương dưới trướng ta, ta cũng giết sư phó của ngươi. Huyết thần tử gào thét thanh âm vang vọng thiên địa. Hắn tính toán, lần này tổn thất lớn như vậy, giết được điện tài xem như lập đại công. Nhất định phải đòi hỏi thêm bảo vật. Kỳ Ninh một mực ứng phó huyết thần tử nhưng cũng luôn chú ý tới động tĩnh xung quanh. Hắn đã sẵn sàng cho mọi trường hợp có thể xảy ra. Cùng lúc huyết thần tử trốn vào chiếc thuyền, Kỳ Ninh cũng nhíu mày truyền âm, bạch thúc thao túng trận pháp ngăn cản không cho huyết thần tử tới gần sư phó. Yên tâm, Ninh Nhi, bạc thủy trạch từ đầu tới giờ cũng chưa có hành động gì. Chính hắn mới là người bảo vệ cuối cùng của điện tài tiên nhân. Thực lực huyết thần tử miễn cưỡng có thể so sánh với tiên tiên, giết hắn cũng không dễ, nhưng áp chế hắn thì không có vấn đề. Kỳ Ninh thầm nghĩ, cái bảo thuyền kia chỉ là bảo vật giữ mạng, đối với ta cũng không nguy hiểm, chính thức nguy hiểm là ở đâu? Kỳ Ninh thiêu đốt trúc long nhãn, quan sát bốn phía. Đồng thời cũng sử dụng thần thức tra xét, nhưng vẫn tìm không thấy gì. Bỗng nhiên chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng bất ngờ xuất hiện giữa hư không. Trên cánh tay hắn còn có một vết máu rất quỷ dị. Tiếp đó xung quanh nam tử cũng lần lượt xuất hiện 11 thân ảnh cùng mặc áo bào trắng. Mỗi kẻ đều có khí tức cường đại, uy thế vô hình, so với huyết thần tử cũng không thua kém. Mà nam tử xuất hiện đầu tiên cho Kỳ Ninh cảm giác còn mạnh hơn huyết thần tử rất nhiều. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao, VN Đại Na Di Đạo Phù, Kỳ Ninh vừa nhìn thấy bọn hắn xuất hiện liền kinh ngạc. Không gian sung, cốc truyện audio.com. Quanh đã bị phong tỏa, không thể dịch chuyển không gian. Trừ phi thi triển đại Na-di, nhưng trong bọn họ không đến mức có kẻ hiểu được càn khôn đại đạo quái vật. Nên chắc là đã sử dụng đại Na-di đạo phù, chỉ vì muốn xuất hiện bất ngờ mà dùng cả đại Na-di đạo phù. Còn 11 tên xuất hiện sau hẳn là trốn bên trong tiên phù tùy thân của tên thủ lĩnh kia. Kỳ Ninh nhanh chóng đoán ra, điều này càng làm hắn kinh hãi. Đại Na-di đạo phù rất quý giá, chỉ mới xuất hiện đã dùng tới đạo phù này. Vậy khi thực sự ra tay sẽ đáng sợ như thế nào? Sát, một tên thiếu niên áo bào trắng nhe răng cười. Xung quanh hắn xuất hiện từng chùm ánh sáng đan xen phức tạp. Những chùm ánh sáng này tổ hợp thành phù trận, trên đó trôi nổi rất nhiều văn tự kỳ dị lấp lóe hắc mang. Những tên khác cũng có biểu hiện tương tự như thế. Chỉ là phù trận của tên thủ lĩnh thì càng lớn hơn, văn tự cũng càng phức tạp. Ngưng, giữa không trung, đột ngột xuất hiện một con đại xà màu đen kịt. Hai con ngươi màu vàng kim óng ánh, đồng thời thân thể của nó có một cỗ thiên địa lực lượng chuyển động. Khi con đại xà này xuất hiện mọi thứ xung quanh dường như đều run rẩy. Thượng cổ thần thú Tam Xà, Kỳ Ninh kinh hãi, những thần thú mạnh mẽ nhất tam giới đều ra đời từ thời thượng cổ. Chúng dường như không thua kém hỗn độn thần ma, một số ít chính là hỗn độn thần ma. Như thượng cổ thần thú, Ứng Long, Trúc Long, Côn Bằng, bởi vì bọn họ cũng do thiên địa sinh ra, thậm chí là hỗn độn sinh ra cho nên cũng coi là thần ma. Bọn họ là thần thú thủy tổ nên vô số thế hệ sau này mang huyết mạch của họ đều coi là thần thú, thuộc về nhất mạch thần thú. Lúc trước trận pháp của bảy đại pháp vương tạo thành huyết long chỉ là trận pháp hợp kích quá bình thường. Trận pháp có thể cấu thành thượng cổ thần thú đều là những trận pháp cực kỳ cao cấp. Một khi hình thành thượng cổ thần thú sẽ xuất hiện nhiều uy năng đáng sợ. Nói thì chậm, thực chất mọi thứ xảy ra chỉ trong chớp mắt. 12 kẻ mặc áo bào trắng dùng đại na di đạo phù bất ngờ xuất hiện, lập tức thi triển trận pháp tạo thành thượng cổ thần thú Tam Xà. Chỉ thấy thần thú Tam Xà mở cái miệng lớn dính máu làm thiên địa rung chuyển. Cái miệng lớn lập tức bóp méo không gian, dường như cả thiên địa cũng bị cắn nuốt. Một cỗ lực hút kinh khủng tác dụng lên thân thể của Kỳ Ninh. Kỳ Ninh dùng thần ma luyện thể cố gắng hết sức phản kháng, nhưng cũng không thể chống đỡ được cỗ lực hút này. Không lâu trước đây cũng đã có một thiên tiên không thể chống đỡ được mà bị hút vào rồi mất mạng. Vèo, ở phía xa, Ngũ Phong Tiên Nhân và Bạch Thủy Trạch chăm chú nhìn con thần thú Tam Xà kia chỉ một ngụm đã nuốt Kỳ Ninh vào. Cách chương.